Con bạch thầy, con đã chuyển ban thờ lên tầng 2. Con đóng bàn thờ 3 cấp để thờ Phật cùng ban thờ gia tiên có được không ạ? Con xin hỏi thầy là trước đây là nhà con có thờ Đức Lưu Quang và Câu Đối. Bây giờ con thờ Phật thì Đức Lưu Quang và Câu Đối phải làm thế nào ạ? Hiện bây giờ con tạm treo Đức Lưu Quang và Câu Đối đó đối diện với ban thờ gia tiên có được không ạ? Thầy chỉ cho con, gia đình con được biết, con xin tri ân công đức của thầy. Đức Lưu Quang đây là cái bức hoành phi. Cái bức hoành phi có 3 chữ là Đức Lưu Quang, tức là Đức sáng mãi đó. Đức Lưu Quang tức là cái Đức sáng mãi. Để ý muốn nói là gì? Lấy đức để tu tâm dưỡng tính, lấy đức để xây dựng cái nền móng đạo đức gia đình, góp phần xây dựng xã hội, vân vân. Tất cả đều bởi chữ đức mà thành. Cho nên chúng ta thấy là nhiều gia đình, nhiều dòng họ, nhiều từ đường của các dòng họ thờ 3 cái chữ là Đức Lưu Quang. Cái Phật tử này hỏi là cái bức hoành phi Đức Lưu Quang và đôi Câu Đối, bây giờ thờ Phật rồi thì như thế nào? Vẫn để được bình thường. Và cái hoành phi Đức Lưu Quang chúng ta treo ở trên tường, treo cao lên mà. Bên dưới thì chúng ta thờ bát hương, thờ Phật, thờ ấy vẫn bình thường được ạ. Chứ không phải là thờ Phật là không thờ cái chữ Đức Lưu Quang được. Và đôi Câu Đối vẫn cứ thờ cái bên cạnh cái ban thờ như cũ được, không không phải là để đối diện làm gì cả. Vì cái đó mình đã thờ từ lâu rồi. Thì Phật tử này về xem cái chỗ thờ phụng làm sao nó trang nghiêm và nó đúng trở lại. Vì cái bức hoành phi đại tự Đức Lưu Quang và đôi Câu Đối thờ từ lâu rồi, cái này thì bỏ ra như thế thì không nên. Vì cái đó cho dù thờ Phật hay thờ Thánh hay thờ gia tiên thì cái đức này là cái nền tảng căn bản cho tất cả, kể Phật cũng thuyết và cũng tán dương khen ngợi cả đó, Thánh cũng truyền và cũng giữ, cũng phát dương quang đại cái đó. Mà phàm chúng ta thì lại càng phải nương vào cái đức đó để mà tu tập làm sao đó cho cái đức nó được sáng mãi, truyền nối từ đời ông đến đời bố, đến đời con, đời cháu, đời chắc, đời chút, chít, vân vân về sau. Vì đức nó là nền tảng của xã hội, nền tảng cho một cái cuộc sống tốt đẹp, phù hợp với cái văn hóa, cái truyền thống của Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như là cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho tất cả nhân loại trên thế giới nói chung. Cho nên Phật tử này về nên xem xét lại và thờ lại cho nó đúng, để lại đúng cái vị trí cái bức hoành phi Đức Lưu Quang và đôi Câu Đối vào như cũ. Còn thờ Phật chúng ta nếu mà có chữ Đức Lưu Quang chúng ta không chờ được, không thờ được cái ảnh Phật ở trên, thì chúng ta thờ cái bức tượng Phật nho nhỏ ở phía dưới, để bức tượng Phật nho nhỏ ở phía dưới, chứ Đức Lưu Quang vẫn được bên trên cao, không ảnh hưởng gì, mà thậm chí còn tôn thêm giữa cái giá trị văn hóa tinh thần giữa Phật giáo và cái truyền thống đạo đức thờ phụng ông bà tổ tiên của Phật giáo ở Việt Nam chúng ta nữa. Câu thứ hai có Phật tử hỏi, con là Đoàn Việt Anh, là Phật tử đạo tràng Địa Tạng cũng ở Hưng Yên. Con bạch thầy, chồng con 55 tuổi, con sinh năm 1975, tháng trước con xin thầy ngày giữa, cái này lại tiếp rồi mà, làm gì mà viết lắm thế? Trả lời rồi, lại viết, chắc là nhờ người hỏi hay sao ấy. nhờ người này chắc chưa chắc lại nhờ người kia tiếp sao. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, hôm nay con về chùa xin thầy cứu giúp con. Dạo này có nhiều người viết cái câu hỏi kiểu này thế nhỉ, nghe nhau hay sao ấy. Chúng ta cũng không nên nói cái đấy, nó kiểu như là nó mang tính chất cái thần quyền, có cái tính thần quyền và mang một cái gì đó nó kiểu như mê tín dị đoan. Thầy có cứu được ai đâu. Ví dụ chúng ta viết kiểu như là bạch thầy cho con hỏi ABC như thế thôi. Chúng ta đừng có viết lên cái thầy cứu con hay thầy thế này thế nọ con như thế. Với thầy là bác sĩ, các vị bị bệnh thầy là bác sĩ thì còn có thể là nhờ bác sĩ cứu, bác sĩ khám, bác sĩ chữa cho. Còn thầy chỉ có giúp đỡ hoặc là giải đáp giúp đỡ các quý vị và hướng dẫn cho các quý vị, động viên cho các quý vị biết đường để tu tập thôi. Các vị tu tập được thì tự có công đức, còn các thầy gọi là hồi hướng, là trợ duyên cho thôi. Các thầy có thể trợ duyên cho các quý vị, chỉ còn cứu thì không cứu được. Phật mới có thể ban vui cứu khổ cho chúng sinh, vì các ngài có đầy đủ công đức phúc báo, thần thông vân vân. Còn thầy thì giúp được phần nào thôi. Để lần sau viết câu hỏi chúng ta nên tránh cái từ cứu con với hay là gì gì đó, nghe nó hơi là thần quyền, hơi là mê tín dị đoan ở đây. Có khi người ta không hiểu, lên mạng người ta xem người ta không hiểu, người ta bảo cái đạo tràng của cái chùa Khai Nguyên này là cái đạo tràng truyền bá mê tín dị đoan. Phật tử tôn xưng ông thầy như là Phật là thánh, có thể ban phúc giáng họa cứu nhân độ thế vân vân gì đó. Và người, cuối cùng người ta nói cho chúng ta là đi, cả thầy cả trò đi, thầy thì đi truyền bá mê tín dị đoan, trò thì gọi là mê tín dị đoan, không phải là Phật giáo. Bởi vì Phật giáo không bao giờ truyền bá cái tư tưởng, cái tinh thần mê tín dị đoan cả. Ở đây là thầy gọi là phương tiện để mà sách tiến động viên cho các quý vị tinh tiến, các vị tu hành có niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp để tu hành mà thôi. Chứ không coi cái việc chính là cái việc gọi là suốt ngày cứ cái kiểu như là ma ma quỷ quỷ vân vân đó. Cái đó không phải là Phật Pháp mà, chân chính, không phải là Phật Pháp chính tông của chúng ta. Tất cả những cái đó nó là cái phương tiện khi chúng ta còn mới sơ tâm học đạo, gia đình còn đang rối ren âm dương chẳng tốt mà thôi. Cho nên chúng ta viết cái gì nó cũng nhẹ nhàng đi một chút, nó viết câu hỏi nó cũng gọi là nó cũng văn minh một chút, chứ đừng có mang cái kiểu đậm đà cái màu sắc mê tín dị đoan như thế, không tốt một tí nào. Về lâu về dài là không tốt tí nào. Đấy, khi người tầng lớp tri thức, những người hiểu biết, họ sẽ cho là đạo tràng chúng ta là một cái đạo tràng Phật trở ra Phật, thánh trở ra thánh, ma trở ra ma, quỷ trở ra quỷ. Đấy, như thế thì xây dựng đạo tràng để làm cái gì? Như thế thì hoằng pháp để làm cái gì? Đấy, cho nên các vị đừng có bao giờ lần sau viết câu hỏi, đừng có cứu như thế. Lần sau mà thầy viết mà cứ thấy như thế là thầy bỏ câu hỏi luôn, không đọc nữa, không trả lời nữa. Ví dụ thầy trả lời cho con hay xin con không biết, xin thầy trả lời cho con hay thầy giải đáp giúp con những cái vấn đề thắc mắc này ABC này, thế thôi. Đấy, thống nhất như thế nhé.